好，那个三美国三美好大商家一家电脑机的商家các bạn hãy nhớ khoa này vô vi từ đây pháp lý gắn ghi pháp môn rành rẽ Di Đà Thiền Khoa, môn nào môn nấy có khoa, bạn đừng lầm tưởng Trung Khoa lạc đường. Khoa học quyền lý chủ trương, học thờ ấn chứng mới thường giả chơi, nguyện đạo suy xét thiệt hơn, trí tâm tu luyện như đường lên dây, học đạo đừng thói tà tây, nghe đâu đi đó không thầy không ta. Rồi đây sắc khắc Rama chuyên môn thi nói bỏ qua đạo màu. Đạo nào môn nấy cơ cầu, học thờ ráng hiểu chứ sầu chứ lo. Phật đâu mà có hổ phò, bạn đừng nghĩ quấy cũ quà sao nên. Tu hành gắn chí cho bền, nền đạo vững chắc mới nên đạo lành. Thấy cá tưởng cá là canh, chánh tâm cố ý tu hành mới nên. Di Đà thọ ký ghi tên, trên đầu lũng khuyết Phật cho tam liều. Luyện đạo cho kỹ đừng kêu, anh em bảo bạn phải chiều phải do. Trăm người ngàn tánh so đó, kể hiền người nắm dạy cho nên hiền. Bạn thì dạy bạn mới thiên, Thích Ca dạy bảo chiếu liền bên con. Lời nói như nét vàng son, con nên ghi gắn công phu. Trong đạo kể sáng người ngủ, tiền căn nhân quả răng tu xoa liền. Thích Ca bí yếu quyền thiên, hễ tu là được tức duyên cho liền. Siêng năng cần mẫn ba liền, Thích Ca hoàng hóa tuyên truyền con ơi. Lời đây giải bảo đã rồi, Di Đà hỏi khí khoa này công phu. Học thờ để ý đừng ngu, dạy đâu nhớ đó công phu cho bền. Sáu chữ quyền bí thông lên, tam cầm đường nhện bữa mới nên đạo màu. Ngôn đạo chỉ rõ cao sâu, thâu được quyền bí mâu ni phát liền. Di Đà là phép quyền thiên, công phu luyện đạo bệnh hung quá hiền. Di Đà sáu chữ thầy truyền, công phu rành rẽ bệnh liền hết ngay. Bệnh trong cho đến bệnh ngoài, điển quang thầy trị có tài nói theo. Con tu đừng sợ chữ nghèo, trong lòng sáng suốt theo không mơ tài. Việc làm không khéo là may, tiền bạc phát triển do ngay ý mình. Đừng làm hành khách đi xin, không tham không muốn không xin mới màu. Thầy đây ghét kẻ cơ cầu, dâm đua sử dụng chẳng bán phép màu. Ngày đêm thầy ở trên đầu, phép màu thầy dạy cơ cầu lắm con. Nam mô phải giữ cho tròn, điện lành phát triển cho con tia vàng. Tia vàng chiếu điện hào quang, công phu cố gắng bảo toàn thân con. Luyện đạo phải giữ cho tròn, chịu khổ chịu nhập thân con chẳng gầy. Khỏe khoắn mập mập thở này, thầy thương thầy dạy khỏi gầy khỏi lo. Sau hồn có bạn chỉ cho, công phu ráng học thầy cho bản vàng. Di Đà thọ ký rõ ràng, trên đầu lũng lỗ thế gì con than. Đừng làm giả dối mơ màng, công phu luyện đạo rõ ràng ở con. Không dùi không đốt cũng tròn, phép Phật thần bí không mòn không phai. Thầy thương thầy mới chỉ ngay, phép Phật nhờ điển mới tài đó con. Soi hồn phép Phật ơi con, công phu luyện đạo đừng lầm đừng sai. 12 giờ tí thông khai, xếp bằng ngồi lại chắp tay định thần. An trí an tánh an thần, chẳng lo chẳng nghĩ chẳng cần việc chi. Trí ý an tĩnh vô tri, xả tay để xuống bê mi mơ màu. Thế gian mê tín cơ cầu, nhắm mắt tư tưởng y hậu Phật tiên. Vô tay cùi chỏ ngang vai, ngón cái chẳng biết lỗ tai mơ màu. Làm cho tinh điển đau đâu, không cảm bộ đầu mới rõ thông tri. Điển chạy bắt cánh nhớ ghi, soi cả các nẻo không ngay tới đầu. Tay tỏ chẳng quyệt bộ đầu, chẳng ngay mí tóc điển liền tập trung. Lưu hương là mắt điển chung, trí ý phát triển tiếp tục thiên thông. Nhức đầu cũng hết cũng thông, khi trời vẫn tiếp thiên công mới vào. Nguyệt này thông cảm đâu đâu, báo tin chư Phật cơ cầu đó con. Điềm lành xuất hiện vàng son, hồn vía mới rõ, cứu tinh mới tròn. Trái tim mê hở cho con, hồn vía mới biết chẳng còn bị giam. Khớp xương mí mắt hình tròn, ngón giữa ta chẳng còn hồ nghi. Kéo chằn nhẹ nhẹ một khi, tim này tiếp biển chạy mi chân này. Biển này chớp ngón hoài hoài, không mắt mà thấy mơ tài đó con. Đổ ghẹn thông cảm chẳng còn, mắt lờ trở sáng chẳng mòn có ngư. Từ ấy tia sáng bằng mười mặt mày, tươi tắn con người vui tươi. Ngậm miệng cuốn lưỡi khát ngược, nương răng kê cận chớ lùi gắn ghi. Từ đây an tĩnh như mì, môn đệ của Phật tu mi mơ màu. Phép phẩm biến hóa cơ cầu, già thì biến trẻ chẳng sầu đất con. Miệng cười duyên dáng môi son, công phu cố gắng sông lâu hơn người. Bạc chín khó đổi vàng mười, trường sanh trở lại con người thấm tươi. Luyện đạo công phu chớ lùi, làm cho sức khỏe con người an khương. Điện quang soi thấu pháp thương, trí tuệ khai hấn thông đường thiên cơ. Nguyện đạo an tĩnh đừng mơ, mắt mờ trở sáng thiên cơ mới màu. Ý ý gom lại bộ đầu, tánh tâm điều biết cao sâu tâm người. Giàu cho già trẻ mấy mươi, trí đạo hiểu biết bằng mười thế gian. Danh vàng đem đổi chẳng màng, phép Phật thâu đẳng hơn vàng thế gian. Sâu hồn đã hết lại sang, pháp luân thường diễn mở màn cho con. Di Đà khuyên nhắc các con, cha mẹ giao cấu sanh con thở đầu. Hình dáng trần cấu cơ cầu, năm tạng ngũ nghĩa ăn sâu cuộc trần. Nuôi thân con lớn cõi trần, làm việc nô lệ bao lần đó con. Thầy nói di đạt vàng son, ngũ tạng cỡ mở chẳng còn di xưa. Chẳng tham chẳng luyến thừa ưa, ngũ tạng phân tách nào lừa thế gian. Từ đây ta năng ý mở mạc, biển quan ngũ tạng chạy sang bộ đầu. Mắt thì ngũ quẩn cơ cầu, biển lành đến đó để hầu việc may. Việc này bắt đầu theo Phật hàng ngày, ngũ quẩn làm chủ dẫn ngay thiên đàng. Biển quan tập hợp mở mạc, cửu chiếu hợp nhất kia vàng phát ra. Bắt ấn tam bụi càng xa, Quan Âm Bồ Tát cho ta phép màu. Ngồi ngay xương sống thẳng đầu, cánh tay khép lại khít sườn đó con. Xương sống vũ trụ ngay bon, cắn răng co lưỡi chẳng còn lo chi. Ít hơi đầy bụng một khi, nghẹt hơi lại thở việc chi chớ sợ. Luyện đạo cố gắng thì hơn, chết sống chớ sợ đâu sợ trí ta. Theo Phật nào phải theo ma, con làm như vậy thì tà phải gian. Từ đây đi thẳng một đà, Phật là căn bản rõ ràng đó con. Hồn vía phải giữ cho tròn, vốn không căn bản nào mòn nào sai. Phật với con cũng một loài, nhưng thế cõi tạm tù đầy đó con. Làm sao cõi phúc cho mòn, con về chốn cũ cho tròn nghĩa nhân. Vốn không là sợ dây đờ, đà ngay nào vậy đâu sợ đâu sai. Tuy tu thờ chẳng một sợ chẳng sợ một ai. Tà ma quỷ quái chạy ngay không còn, bệnh trầm con luyến đó con. Phiền não sai quay lại còn tham sân, sao sao con biết đạo vòng. Đủ ăn nuôi sống ân cần đó con. Bệnh trầm tai hại hao mòn, tà ma quay rối bệnh thờ hết ngay. Nhất mình biến nhát cô bày, công phu luyện đạo chẳng còn mê say. Du trầm chẳng khỏi một ai, phiền não sai quấy hoài hoài đó con. Tu thì hết bệnh vui tròn, sống thì lên phẩm chẳng còn ngu mơ. Nam thì hết bệnh ba thê, nữ thì hết bệnh sa mê cõi trần. Ngày đêm con phải ăn cần, khỏi lo phiền não là phần vui tư. Phật đây vừa nói vừa cười, cứu nhiều dân thế bằng mười thuốc thang. Dắt con khỏi chốn dư gian, minh triết thiên đàng gọi lại đó con. Duy trì kiếm mẫu lòng son, hàng ngày cứu vớt lòng con thiên đàng. Phật nay mới bảo lời tràng, càng khôn định đoạt mở màn đó con. Đà Phật định phần vàng son, hồn về xứ Phật chẳng còn si mê. Sao sao cũng giữ một bề, pháp lý thâu đẳng giữa kề Phật tiên. Định thần thẳng rẳng tĩnh yên, gọi là thiền định phép tiên rõ truyền. Văn Phật phổ hóa Chân tiên tu thờ nẻo tránh khỏi phiền đất con, cuốn lưỡi ngậm miệng cho tròn, cắn răng nhắm mắt nào còn si mê. Gọi con cố gắng trở về cảnh tiên nhà Phật giữa kề bồng lai, hào quang chốt nhau hoài hoài. Gắn tâm luyện đạo đi ngay thiên đàng, từ đây trực chỉ một đàn dắt về suy Phật hơn vàng cho con. Nghĩa nhân phải giữ cho tròn, Phật tiên Phật thánh nào còn chấp mê. Con mau sắp trở lộn về, trung thiên thấy Phật giữa kề bên con. Đảnh lễ lại Phật cho tròn, quy y theo Phật đâu còn làm má. Từ đây con được ta bà thiên cung dạo khắp giang hà con qua. Bỉ ngạn tại đấy con à, hạ xã ban bố thật là pháp luân. Từ đây thiên biến vạn trình, ngày đêm đảnh lễ phát minh trí lạch. Văn Phật là gọi đàn anh, võ Phật phụ thuộc đấu tranh làm gì. Tiên tiên Phật Phật nhiều kỳ, hai phái văn võ con thì biết chưa. Luyện đạo con tỉnh hơn xưa, ai xuống về quấy con chừa đất con. Lời Phật như nét vàng son, pháp lý cứu bệnh chẳng còn như xưa. Pháp lý dạy kỹ chớ ngừa, dạy con theo kịp mới vừa văn minh. Nhân đạo là phép tra hình, vật chất còn vậy tánh tình phải minh. Từ đây con phải lộ cho con, từ đây con khỏi lộ trình pháp lý đạo Phật của mình đó con. Tu thì linh nghiệm vàng son, làm đâu biết đó chẳng còn hồ nghi. Như quyền ban xuống đương thì minh kiếp tại xây, dương thì phát minh. Hai môn mới mở pháp đình, Thượng Đế Bồ Tát con minh mới màu. Quyền thiên Thượng Đế cơ cầu, Thượng Nhân mới mở bắt đầu đó con. Sài Gòn ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Nhất niên kết thúc, nhất niên lai, thành pháp luyện thân trí thác khai. Tưởng Phật làm thành, tâm nhập định, sanh tồn bất diệt diễn luân hoàn. Một năm thay đổi. Mình luyện cái pháp thì cái thân và cái trí của mình đã được khai thác triệt để. Chúng ta tưởng Phật là chúng ta đi theo cái đường lối của Đức Phật với một cái lòng thanh, thì cái tâm ta nhất định phải nhập định, sanh tồn cái luồng điển nó luôn chuyển hoài, nó bất diệt, nó chỉ tiến lên bên trên. Công phu gắn luyện chẳng sai, tài năng sẵn có an bài tiến thân, ai cũng có cái quyền năng của họ có thể tiến được. Mình phải gắn làm cho đúng cái phương pháp công phu, tiến lên xét thấy mỗi phần hồn là chủ chánh, vía là trợ duyên. Cái hồn là chánh nhưng mà cái vía nó là phụ thuộc để nó đi theo cái lệnh của phần hồn. Điều hòa thế cảnh mặt tiền, bên trong thức giác duyên tiền làm sai đó. Điều hòa cái thế cảnh mặt tiền, mình ở thế gian mà mình còn gây cấn người ta nhiều quá, mình không thông cảm được. Khi mà điều hòa được là mình thông cảm được thì mình mới thức giác cái nội tâm của mình, sự sai lầm của mình mới sửa được, tự tu tự giác. Hồn nay tạm trú bị đầy, bản thân eo hẹp ngày ngày đa đoan. Cái hồn của mình bị tạm trú ở trong bản thể này, nó eo hẹp, nó hoang mang chuyện này tới chuyện khác. Hàng năm kiến thức bồi hoạt, thức hồi kinh ngạc mở đạt ta đi. Mỗi năm cái kiến thức là mỗi tuổi mỗi già nó mới bồi hoàn cái trí thức từ hung quá hiền, rồi nó thức hồi, nó thức tánh, nó kinh ngạc những cái chuyện sai lầm mà nó đã làm và những cái chuyện quốc khí mà nó đã nuôi dưỡng ở bên trong, nó mới mở đàn ra nó đi được. Khi mà nó thức giác rồi thì nó tự khai thác với nó để nó tiến đi về thiên cảnh uy nghi, tình thương tràn ngập khỏi việc đấu tranh. Nó đi tiến về cái thiên cảnh, nó thấy chỗ nào chỗ nấy cũng có thứ tự tốt đẹp, chứ không có lạng hoạn như ở thế gian. Cái tình thương nó tràn ngập, đi tới đâu có sự dẫn dắt, chứ cũng khỏi gì phải đấu tranh gì hết. Tu được đến đâu thì được hưởng đến đó, theo cái luật định từ bi bác ái của Đức Phật. Chuyên tâm thực tiễn tu hành, sanh sanh quá quá đành rành phong minh đó. Mình mà chuyên tâm thực tiễn, mình tu hành cái cương quyết thì cái luật sanh sanh quá quá nó đành rành, nó phong minh ở trong cái thức giác của mình. mình mới phân rõ chuyện đời đạo. Cho nên lầm lạc thế tình bày ra lễ giáo chính mình chẳng minh. Mình theo cái thế tình, người bày việc này, người bày việc kia, người bày việc nó. Ăn Tết phải làm sao sao, chết rồi phải làm sao sao, để con phải làm sao sao. Nhưng mà lúc cũng không hiểu cái lễ đó là cái gì, cứ theo tập tục của họ mà làm cho không biết cái hòa giải cho cái nội tâm cho nó được bình an. Cao rồi chẳng chịu tự khinh, kẻ cao người thấp, phong tình giả chơi. Cái trao dồi nhưng mà không biết khinh lấy mình. Nhưng mà trao dồi về thế gian á, nói chuyện thiên hạ thị phi này kia cái nọ, nhưng mà không biết mình tự sửa mình cho nó đi tới nhẹ nhàng. Kẻ cao người thấp, phân tình giả chân, là mình tìm hiểu, mình sửa mình rồi thì mình mới tìm hiểu được cái bên ngoài, cái cao thấp của họ là cái gì, thiệt hay là chạy giá hay là chân ra thế nào, mình phải phân ra cho nó rõ ràng. Đờn ca phân lý thiệt hơn khen người khen họ quy quần khổ đau. Đờn nghe những bài nhạc mình nghe rất hay, nhưng mà sau cái cuộc nhạc đó rồi thì không còn gì nữa hết, nó cũng còn cái khổ đau của mình. Tại sao? Tại mình không chịu khai thác lấy mình thì mình mới thấy khổ đau. Vắng âm nhạc thì mình buồn. Bây giờ mình làm sao không cần âm nhạc, không cần ai bỡ biết mình, không cần ai nịnh bỡ mình, nhưng mà mình thanh tâm cũng được thanh thản thơ thớ. Lúc đó là mình mới thấy cái hạnh phúc. Người tu phải rõ nhiệm màu, nơi tâm sẵn có phải mau hướng về. Cái nơi tâm mình có hết rồi, mình phải rõ cái nhiệm màu ở bên trong mình, chứ không phải ở bên ngoài đâu. Mà mình đi theo bên ngoài hoài mất thì giờ. Phật tiên sớm muộn cũng kệ, nhiều hầu thoát khỏi đam mê thế tình. Cho nên Phật tiên sớm muộn gì mình cố gắng tu thì mình cũng gặp được hết. Phải đưa cái hồn mình thoát khỏi cái sự đam mê ở thế gian, về tình nghĩa lễ giáo, rồi nó bắt buộc mình càng ngày càng chậm tiến thêm. Xét sâu chẳng thấy ai tài, dùi thân địa ngục cứ hoài đuổi theo. Vì tham mà sợ mình nghèo, có ai trường cửu mà theo thế tình. Xét sâu một chút thì chẳng cũng có ai tài. Mình dồn ra nghĩa địa thì ông này ông kia ông nọ xưng danh, những cái rốt cuộc cũng có mấy tắc đắc dâu mùi bản thân. Và đi xuống địa ngục theo đuổi cái sự tranh đua vì vật chất đã thấp rồi mà còn giành lấy vật chất là sự kẹt xuống dưới nữa, bị giam hãm xuống dưới thấp hơn nữa là địa ngục. Vì tham mà sợ mình nghèo, chứ chúng ta mà không tham là không thấy con nghèo đâu. Chúng ta người ăn ở đàng hoàng, uy tín, làm việc đúng thì đúng giờ, không có bao giờ nghèo. Mà chỉ tham muốn giàu hơn thiên hạ mới thấy mình nghèo. Mà xét ra có ai trường cửu mà mình đuổi theo cái thế tình lành. Có bề mặt là phải có bề trái. Trong cái có nó lại có cái không, mà trong cái không nó lại có cái có. Cho nên người tu hành mới phân rõ được đời và đạo. Nếu ta bình tâm mà xét kỹ lại thì nơi nào cũng có sự quý giá của nó. Sự cầu tiến vẫn tồn tại mãi mãi, từ con đường đời cho đến con đường đạo. Dù nhau từ bậc thấp cao, chẳng sao hòa hợp nơi nào cũng vui. Vợ chồng con cái hợp mù, dựng xây hiếu thảo rèn tu kiến lập. Trong cái gia đình cũng vậy, mà ngoài xã hội cũng vậy, mà dồn lên trời đất cũng vậy. Nó phải có sự hòa hợp nó mới có tiến triển. Mà trong gia đình vợ chồng con cái không hòa hợp thì cũng như là cái trời bị bão bùng nguy hiểm, không có bao giờ tiến được. Muốn có sự hòa hợp cho chung thì ta phải tự thực thi sự từ bi và bác ái, thì mọi việc sẽ được tiến bộ khả quan. Muốn tâm sống được bình an, gắn hành pháp lý mọi đà khai thông, vượt qua cái cảnh cơ cầm, hồn phân thanh trượt hợp vọng chiến thông. Thì chúng ta muốn có sự bình an, chúng ta phải làm cho chúng ta hành cái pháp lý này là tự làm tự hành, mọi đà nó sẽ khai thông, nó vượt qua cái cảnh mà chính mình đã ràng buộc lấy mình. Cơ cầm là mình đã ràng buộc vì cái tánh ý của mình, hở ra chút giận, hở ra chút hờn, hở ra chút gây gỗ. Cái đó là mình đã làm một cái cơ cầm tự buộc lấy mình. Cái hồn mà chúng ta xuất ra được rồi, nó phân được thanh trượt, nó mới hợp cái vòng thiên thông tha thứ để tiến, bỏ tất cả những cái trượt điển để tiến lên thanh điển, thì tự nhiên con người nó sẽ đi tới cái lượng từ bi bác ái ở thế gian, nó tha thứ. Tại sao nó tha thứ? Vì nó theo cái đường thanh điển thay vì đường trì điển, cho nên nó không còn bị quyến luyến và chỉ huy bởi trượt điện, hành thông tất cả những bước khí ở bên trong thì mới hòa cảm được với tất cả. Còn nếu ở bên trong chúng ta cứ nuôi dưỡng cái quốc khí hoài mà nói tu cho có tiếng, tu cho có chừng, nhưng mà chập thở ra tôi giận, thở ra tôi buồn, nhưng mà phải trách lấy mình là tại vì mình không dọn nó ra, không đánh đổ nó ra, không đuổi nó ra, còn nuôi dưỡng nó ở bên trong mãi, thành ra nó bị kẹt thì không thông. Cho nên chúng ta đã mượn cái pháp này để đánh đổ, cũng như ông Tư đã phân tích ở bên trên tất cả những cái chi tiết, nói một cái văn chương rất thô sơ, rất dễ hiểu, bất cứ từng lớp nào cũng được tìm hiểu lần lần những cái câu nói của Ngài, là để mình tự mở và tự khai thông lấy mình, không có nuôi dưỡng trong cái buồn bực, phiền não, sai quấy, sự hung hăng, không có trường cửu. Ngài đã phân tích rất rõ ràng, nhưng mà bây giờ chúng ta đi theo con đường mà Ngài đã thành công, cũng như Đức Phật trước kia đã thành công, chúng ta nên áp dụng. Và chúng ta là đã có một cái điểm thiên địa, nó không khác gì trời đất, cũng trăng sao, cũng biển núi đầy đủ ở trong cơ thể, mà chúng ta không khai thông nó ra, đem ánh sáng lại để cho nó hòa hợp cho chung, thì lục trần và chúng sanh trong bản thể chúng ta nó cũng mê muội theo cái chiều hướng của chủ nhân ông, thành ra nó càng ngày càng đau khổ. Cho nên chết thì khi mà thác chết rồi nó biến thành ma quỷ là tại sao? Nó đi vô trong bóng tối thay vì nó tiến về tình ánh sáng. Cho nên các bạn đã có đầy đủ tài liệu của một người tu hành, cương quyết tu hành từ bao nhiêu năm mà tới 80 tuổi Ngài mới xuất ra viết tất cả những câu chân thật trong cái nội tâm của Ngài, không phải là đặt văn chương nghe cho êm tai, nhưng mà cái lý lẽ văn minh để cho các bạn noi theo đó mà tự hành tự tiến. Thì tôi thấy những cái lời nói cao quý và thực tâm giúp đỡ chúng ta ở trong tình thương xây dựng cho chung, cái đó rất cao quý. Và hàng tuần tôi cũng vẫn tiếp tục tu tiến, thâu được cái thanh điển được bao nhiêu thì cũng truyền bá cho các bạn, thì chúng ta đồng chung hưởng và tự sửa chữa lấy. Một năm sắp kết thúc và một năm tới chúng ta sẽ cố gắng hơn, thì chúng ta sẽ tiến để kết tập lẫn nhau, tìm hiểu để xây dựng hầu phổ biến cho càng ngày càng rộng tất cả những người xung quanh ở trong xứ sở của chúng ta, hay là thế giới nhân loại, ai cũng được hưởng một sự tự do tuyệt đối hoàn toàn và thông cảm lấy quyền năng của họ để tự tu tự tiến. Tạm nghỉ Tết Quý Sửu sẽ bắt đầu từ ngày 10 tháng 2 năm 1973. Chúng ta sẽ tái ngộ. Về bản tôn thì mỗi người mỗi năm ăn Tết thì ai cũng lo cho chuyện gia đình, thì nhà ai nấy ở lo tu, rồi để cho nghỉ trả hơn với bà con, rồi chúng ta sẽ tái ngộ, rồi tiếp tục trao dồi sửa đổi với chuyện tu hành. Nhưng mà chúng ta sẽ tiến tới một bước tiến mạnh hơn năm nay và tiến bộ hơn năm nay, cố gắng hơn năm nay. Tôi tin tưởng rằng tháng 7 sang năm đây sẽ có nhiều bạn được thành công mỹ mãn tốt đẹp. Ở bên trên cũng đã ân chứng được nhiều nhưng mà chưa có nói ra, tới lúc đó các bạn sẽ thấy. Nhưng mà sang năm đây rằm tháng 7, vì thành công của các bạn, mọi người nên viết một bài để tập trung lên, rồi để cho những người theo sau họ bắt chước để học tu tịnh. Cảm ơn các bạn.
Phật pháp ra đời có thời kỳ, kỳ nào cũng có. Thời kỳ này có phải là thời kỳ Phật pháp ra đời hay không? Phật pháp truyền bá đến bao lâu rồi mới bế lại?
Vì Phật pháp đã có bao nhiêu năm rồi để đến được, không phải là thời kỳ này mới có Phật pháp. Thì con nước lửa gió đã kết tập công đinh xuất phát, đó là Phật pháp. Nhưng mà theo võ hay là theo văn hay thôi, chứ không có phải là trên thời kỳ đó mới có Phật, thời kỳ kia không có Phật. Thế là đặc truyền, tức là sự thật là có sự kết tập của ngũ hành, của thứ lại là đã có Phật. mà con pháp không bao giờ mà tâm của người mà nữa.
Thưa, nhưng mà lúc trước kia không có người nào chỉ cái cách để mình tu, thành ra kể như là lúc đó không có đạo Phật.
Có sẵn, bởi vì đạo Phật nó đi từ chỗ quá nhanh, nó vừa chỗ quá nhanh, nó có những cái tâm tài nó cũng Phật pháp, nó có cái sanh sát nó cũng Phật pháp, rồi từ đó nó mới chuyển tiếp lần lần, vừa chỗ quá nhanh nó đi tới lần lần. Nhưng mà người loài người không hiểu biết cái kia kia là tà, cái này là tánh, cái rõ như cái danh nữa thôi. Nhưng mà ai cái nó cũng là cái pháp. Ở lại nó mới chết cái đám kia là nó thương cái đám này. Rồi nhất cái đám kia nó bị tôn trọng cái đám này. Nó cũng còn còn trời dương. Rồi sau đó trời dương nó đau tốt, nó càng ngày càng thanh cao. Nó vừa rõ quá nhân, nó hơi xe là sai lầm. Nhất bản thể cho những cái trực thần hồn. Thì lúc đó nó mới đau tốt, nó tìm hiểu được cái cao siêu để tu. À, có bất cứ thời đại nào cũng có Phật pháp hết, Phật là lục địa mà, vô danh mà.
Ở Ấn Độ, Ai Cập, Tây Tạng, Trung Hoa cũng có nhiều bậc giáo chủ đạo pháp cao siêu. Vậy những bậc ấy tu hành trong Phật pháp hay còn nhiều đạo pháp nào khác nữa?
Thì tất cả những cái đạo pháp nó là truyền nghi của những vị giáo chủ đó. Nếu họ có địa vị cao, nhiều người họ không có thấu đáo cái tinh thần tác động ở bên trên, thì tự nhiên họ tự đặt những điều phương pháp khác nhau, rồi họ cho cái từng lớp, cái căn này phải học cái này, cái căn kia phải học cái nọ, cho học cái đưa đầm điều cho mọi người được tự tiến như chúng ta ở đây. Thì cái đó là do cái tâm của người giáo chủ. Thành ra bên cái pháp lý ở đây chúng ta đang đánh đổ cái mê tín và để cho mọi người trở về với thực trạng không có giáo chủ, mà chúng ta mọi người đều giáo làm giáo chủ của cái kiểu như vậy, thì chúng ta nên được sáng suốt ảnh hưởng để chúng ta hướng thượng sửa mình, dẫn tiến trong cơ năng của bản thể, thì không còn sự độc tàn như xưa, và không còn ở tôn trọng mình mà để đặt rằng cái pháp này pháp kia pháp nào. Tại vì đâm ra nói đủ thứ pháp hết, rốt cuộc cái pháp nào cũng phải quy nguyên về thanh tịnh mới là chân chánh, mới là chân lý. Thì bây giờ sau cùng tất cả đạo giáo, tất cả tôn giáo, như tôi nói chuyện cho nhau, trật tục, đền lệnh, trật tục, không có đạo nào sâu, mà không có ai đi tới tâm Phật tâm. Nếu đi tới tâm Phật tâm là bất động, không như là đạo Phật. Cũng có nhiều ngôn dữ lắm thôi, nhưng mà họ cũng có thực hành. Nếu gương lành đã trông, họ ta thấy tất cả những giáo chủ của họ đã thành công, trong cái không động, nó cảm động với những người khác. Còn nếu mà họ tu ở trong cái động loạn nhiễu động, làm sao họ cảm động được những người mà trước nói ra sau này. Và nên những cái thành công đó người ta đi theo mà người ta hành không đúng. Cho nên ta nói rằng có cái câu nói lấy dễ chê mất hết, lấy đạo tạo đời, có thương khôn nào cũng đang có những cái chuyện đó nó đang bạch chưa. Và là chúng ta không có chấp nhận một cái tổ chức nào, chúng ta chỉ lo sửa cái tổ chức của chúng ta đã có từ bao nhiêu năm nay. Cái cơ năng, lương duy lương năng bản thể chúng ta làm cái tổ chức rất nguyện đi biểu đạt. Và chúng ta khám phá tương khai thông nó ra rồi, thì chúng ta mới là một giáo chủ của bản thể, trong một giáo chủ của người khác. Mọi người đã có cái quyền riêng của người ta.
Thưa, theo cái sự hiểu biết thông thường của mọi người, thì con người có thể tiến hóa và thoái hóa. Tiến hóa thì thành thần, thánh, tiên, Phật, còn hãy thoái hóa thì thành ma, quỷ, yêu tinh, hoặc là xa vào lục đạo luân hồi. Xin Tám cho biết, thần, thánh, tiên, Phật khác nhau ra làm sao? Làm sao phân biệt được ai thần, ai thánh, ai tiên, ai Phật? Lúc người tu xuất hồn đi gặp các đấng ấy, thì làm sao phân biệt được giai cấp của họ?
Thần, thánh đó, thì nó ở chỉ cái giới, địa tiên trên mảnh đất phù sanh này. Người ta làm việc ở cõi bên kia, không có phải cõi này, nhưng mà nó hỗ trợ cho cái cõi ở bên này. Này bị rằng, trước kia người ta làm con người, suốt đời người ta luôn luôn thân và trần chánh, nhưng mà ta không có theo cái đạo giáo nào hết. Ta chỉ biết làm cái thanh liêm và trần chánh cho tất cả những người ở xung quanh này. À, Ngài là một vị tu tu. Rồi tới lúc mà Ngài chết rồi á, thì được phong làm một thiên thần ở trong một khu vực nào đó. Thì cái quy luật của Ngài, lúc người xuất hồn ra thì nhận rõ Ngài có ăn mặc áo mão cũng như một viên thần, nó có địa vị cũng như ở thế gian là tâm điều, nhưng mà Ngài có cái quan nghiêm để cai trị một cái đấng nào, có cái lễ độ uy nghiêm của Ngài nó có sẵn. Còn một vị thánh cũng vậy, cũng tùy theo cái trình độ của con người và cái phần hồn nó sáng suốt, bao giờ là cũng hướng thượng để hóa giải, để nó không có tâm ác độc và nó không có tâm cai trị. Một vị thánh là chỉ là một cỡ mở cho người ta thôi đó. Còn một vị tiên thì nó chủ trương ở địa tiên này thì nó cầm đầu tất cả những cái khối cách mạng để xây chuyển cái cơ đồ của mảnh đất, những cái thiên hợp này, thiên hợp kia, thiên hợp nọ, những vị đó sáng suốt để điều chuyển dân như những cái phần hồn bị lạc ở kia, mà phải làm cái phương pháp nào để cho ta hồi tỉnh những chỗ gặp chiến tranh.
Riêng tình đã cuộc phân thân biến biến sử liên lai tất tạm giác tiền đến pháp chuyên hành tâm tự thoại tiền miên nhập định trí phân quyền duyên tình và đại cuộc. Chúng ta phân thân biến hỏi cái tại sao có duyên tình mới có đại cuộc, có vợ có chồng mới có con cái, có trời có đất mới có chúng sanh, thì nó biến thành đại cuộc phân thân biến. Kiếp này chuyển qua kiếp khác, quý sửu niên lai tạm giác thiền, cái năm quý sửu này đến rồi, chúng ta sẽ đỡ một phần trên cái đại cuộc. Chân pháp chuyên hành tâm tự tội, chúng ta đi theo cái đường chân pháp, tự hành, tự tu, tự tiến, để cho cái tâm chúng ta tự tội, tiền miên nhập định trí phân quyền. Chúng ta có cơ hội bớt sự lao của chiến tranh là dần dần, thì chúng ta sẽ đi tới tiền miên nhập định. Mà cái trí chúng ta phân sự quyền diệu của chính bản thân chúng ta và của vũ trụ, thiên cơ sáng tạo thân hiệp, dày công tu luyện tùy duyên chuyển hình, khai thông chân điển phân minh, tình thương trời Phật quý sinh hơn người. Đầu năm gặp mặt tươi cười, cuối năm kham khổ người người đấu tranh, nắm tay đoàn kết thừa hành, cùng chúng tu luyện kết thành khối tu, tu cho thoát khỏi mê mù, tâm thần sáng suốt tự trụ tiến thân. Bầu trời thế giới đều cần con người chân thật mới gần Phật tiên, bản năng sẵn có dự quyền, vậy nên cố gắng hồn thiên sớm giờ khỏi tên thanh quý giải lời, nhiều người vượt khỏi cuộc đời đắm mê, mau mau gắn trở lộn về bồng lai tiên cảnh mỗi bề yên vui, sắc duyên thanh tịnh phân mùi, tiến theo tiên Phật tránh dùi hồn thiết hồn khâu, gắn tu thanh điển trường tồn, từ bi hỷ xã vượt còn tham sân, giúp mình giúp họ tiến lập tận nơi sáng suốt mỗi phần được yên. Mình mẫu ai tăng xuân gặp mặt vui hòa, tâm tình cởi mở dù xa hay gần, cuối năm cảm tạ thánh thần, đầu năm cầu nguyện sớm gầm gần Phật tiên. Sự đồng nhất của bản tánh thiên liêng lúc nào nó cũng đem lại cho ta một niềm vui vô tận. Đối với những người chưa được thanh tịnh thì cũng vẫn chưa thấu đáo được sự quyền diệu ấy từ đâu đến rồi sẽ về đâu. Vậy ta cố gắng mau mau góp phần tu luyện nhiệm màu học khai, khai trừ bản tánh độc tài, thành rồi mới nói lập đài minh tâm. Phải tự hành mới xét rõ được động cơ của mọi việc đã và đang xảy ra hàng ngày trong trí óc của chúng ta. Chúc nhau vui tiếng thuận hòa, nhiều nhau vượt khỏi cái đà si mê, tâm tình tự hướng trở về, thương cha kính mẹ mọi bề yên vui, trời đất và cha mẹ đã đóng góp cho mọi người một tình thương lưu truyền mãi mãi từ kiếp này cho đến kiếp khác. Chúng ta đã được sự bảo vệ bởi sự sáng suốt và thiêng liêng ấy, vậy ta nên tự kiểm thảo và thức giác để sớm tiến về con đường cao quý, càng cao quý hơn. Hôm nay đầu xuân đến thì chúng ta mọi người trong thâm tâm ai cũng đều vui vẻ để đón tiếp, được gặp gỡ với nhau qua một cái năm mà chúng ta đã chung họp để trao dồi sửa đổi, để tu tiến. Thì một năm nay chúng ta mọi người được gặp mặt là một cơ hội rất quý báu để dẫn chúng ta tiến tới một cái tình thương chung xây dựng, cũng như trong cái đường lối
sau rồi sửa đổi năm qua, nhưng mà năm nay chúng ta càng cố gắng hơn. Vì trong cái thực trạng của nội tâm của mọi người đã tự hành bao nhiêu năm nay thì họ cũng đã nhận thức được qua nhiều thử thách cuộc nguyên của thế gian, nhưng mà rốt cuộc rồi họ cũng chán nản. Đó là chúng họ đã tiến tới một con đường sắp đi tới thanh tịnh. Cũng như tôi đã nói vừa qua, vừa năm vào năm qua thì chúng ta sẽ tiến ở trong năm nay, mà mọi người phải đều cố gắng tự tu tự tiến lấy mình, chứ không nên lo những chuyện ngoại cảnh quá nhiều. Bởi vì bao nhiêu sự chiến tranh tan tóc và bao nhiêu sự gây cấn của nội tâm mà ngày nay chúng ta ở trong sự phức tạp mà ra, chúng ta đã tu và tự cương quyết giải lần lần cho nó đi, thì ngày nay chúng ta mới có cơ hội được càng ngày càng đông người để ngồi họp với nhau để nghiên cứu và tìm hiểu một con lối thoát cho chung. Mà chính mọi người phải tự tu tự tiến để đóng góp cho chung. Thì ngày nay chúng tôi rất hoan hỷ được tán ngộ các bạn ở trong đầu năm. Thì tôi xin kính chúc các bạn phải cố gắng trở về thoát ly cái động loạn và đi đến cái không động, bất động của con đường của Đức Thích Ca mà chúng ta đã tìm thấy và chúng ta đã hành được một phần đường. Chúng ta nên cố gắng tiến lên cho nó đọt cho kỳ được sau cái nguyện vọng và cái đích của chúng ta đạt được, chứ không nên bám vào việc thế gian, lợi dụng đạo tạo đời, làm cái chuyện bất chánh, rồi đây nó sẽ gây những cái sự đau khổ triền miên. Bởi vì nhiều cái gương lành, nhiều cái ác mộng và nhiều cái gương đã cho chúng ta thấy ở trước mắt chúng ta, sự tham lam đều phải được sụp đổ, và sự gây cấn tàn sát cũng phải sụp đổ, rốt cuộc cũng phải trở về với phần hồn, mà để tự lo tu, tự tu, tự tiến. Cõi thiên liên cũng vậy, đến cõi nhân sanh cũng vậy, tất cả các cõi đều đồng phải tiến về cái không động mới đi tới chỗ mãn nguyện hạnh phúc ở tương lai. Thì năm nay là một năm bắt đầu, tôi xin chúc các bạn mọi người được vui hòa và có cơ hội nên trao dồi sửa đổi đi trong cái thực tâm, không có nên đặt nhiều hay là bớt những câu chuyện gì mình đã đọc được, để dìu dắt lẫn nhau, để hy vọng kỳ tới rằm tháng 7 chúng ta sẽ có những bài tường thuật chân chánh để đưa ra để cho các bạn đồng nghiên cứu, và những người sắp vào tu họ sẽ nghiên cứu cái hành động của chúng ta rồi đồng dẫn tiến lên làm thành một cái khối tốt đẹp và sẽ giúp đỡ dìu dắt ảnh hưởng những cái khối khác. Thứ ba,
xếp thân bổn tạm nương hành tiến, trí văn minh sai quay việc, chánh lý trường tồn, không tận diệt, không không mà có pháp phân quyền. Mình xét cái bản thân của mình cũng nguyên bổn là tạm nương hành để cho phần hồn ở thế gian, trí ý phân minh sai quấy phiền. Mình hiểu được cái bản thân là giả tạm thì cái trí ý mình phân minh cái sự sai lầm, cái sự đã làm tự hại lấy mình, gây cái phiền não sai quấy cho mình. Mình mới xét tới chánh lý trường tồn, không tận diệt, cái chánh lý không thay đổi. Khi ta cứ quyết tu, ta phải nắm đâu nó ta tu, không nên tu rồi để làm cái chuyện sai quấy, rồi càng ngày càng lu mờ cái chánh lý. Cái chánh lý nó luôn luôn nó trường tồn, không có tận diệt được nó, không có ai có thể lấy một cái lý do gì mà để đánh đổ cái chân lý được. Không không mà có pháp phân quyền. Mình thấy cái gì mình thấy, à tôi bây giờ cái tâm tôi nghĩ bậy nghĩ bạ, tôi hứa tu theo Phật nhưng mà tâm tôi nghĩ bất chánh, nghĩ gì tham dục, thì tự nhiên là tôi ở riêng một nơi khác, ông Phật không thấy đâu, trời đất không biết đâu. Nhưng mà trong cái không đó, nhưng mà nó có, người ta phân cái quyền, người ta hiểu mình hết, chứ không phải người ta không có hiểu. Phân minh tại thế duyên tiệt, bằng lòng chấp nhận tùy duyên chuyển hình. Phân minh tại thế, có âm có dương, có đời có đạo, lập ra cái duyên tiệt, cái tiền kiếp đem lại đến ngày nay, nó ở đây, nó sanh ra, mỗi người cái bổ mạng khác nhau. Bằng lòng chấp nhận tùy duyên chuyển hình, mình phải bằng lòng chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hữu, để mình tùy duyên mà mình tiến lên, chứ không có nên mà nghịch lại cái hoàn cảnh hiện hành. Dân tu tự sửa xét mình, thân hình u ám khó minh ý trời. Dân tu mình sửa, mình mới xét lấy mình, mình thấy cái thân hình của mình càng ngày càng u ám, không biết được cái ý trời, không hiểu mình trước kia ở đâu đến, rồi sẽ về đâu. Lắm khi sân hận thoát lời, bất chân ác độc tạo đời khó khăn. Nhiều khi sân hận nói những cái lời bất chánh làm cho ta đau tim, đau con tim, đau khổ. Mình nói những cái lời bất chân ác độc
tạo ra cái đạo khó khăn, chính mình đã gây cho sự khó khăn cho mình, rồi gây cho sự khó khăn cho tất cả những người xung quanh mình nữa. Cho nên ở đây tôi khuyên các bạn tu có điển, không nên nói những lời ác độc đối với người khác, và không nên làm người ta ly tán, làm người ta đau khổ, những cái đó rồi đem lại cái hậu quả không hay cho mình. Tu thần bàn cãi lăn xăng, vấn thân thế kẹt, ăn năn muộn rồi. Ở thế gian này những người tu lấy cái lý lẽ của đạo mà đi xây dựng cho cái đời, rồi bày chuyện này chuyện kia chuyện đó, tình thương yêu, tình yêu đủ thứ hết, rồi cái người ăn năn là muộn, vấn thân đau khổ rồi đó, họ mới biết là cái chuyện đó là sai lầm. Hồn thờ tâm tối bỏ ngôi, vía thờ xa cách khó ngồi đứng đi. Cái hồn thì càng ngày càng căng tâm tối, cái địa vị mình lãnh đạo cái tiểu thiên địa này mà không biết giữ lấy, không biết nắm cái quyền năng để tự trị, cái vía thì xa cách khó ngồi đứng đi, bởi vì cái hồn nó bỏ ngôi nó đi rồi, cái vía thì theo sự động loạn của lục căn lục trần. Cả ngày cái thích đi ngoài đường nhưng mà không biết đi đâu, thích làm đủ việc nhưng không biết làm việc gì, là những người đó là có địa vị mà không ngồi, mà có vía không biết quản lý. Bàng hoàng thế cảnh lụy vì tình thương giả tạm, thân thì bất an, làm bàng hoàng thế cảnh từ xa lụy về việc này việc đó, về cái tình thương giả tạm, thương yêu giả tạm, làm cho cái thân mình bất an. Nhiều khi tu cũng tu được nữa, khó mà tiến triển quy hoàng, trong vòng lẫn quẩn chàng nàng phân ly đó, khó tiến gì cái chỗ quy hoàng. Ước nguyện người thế gian người ta nói tôi yêu được cô đó, hay tôi lấy được anh đó là tôi được sẽ quy hoàng hạnh phúc muôn đời, nhưng mà trong vòng lẫn quẩn làm đi làm lại rốt cuộc rồi cái chàng nàng phân ly, ông cụ bà cụ ở chung tóc bạc mắt lòi đi được cũng phải chia tay phân ly chứ không có trụ được. Nhưng mà người thế gian thanh niên cũng vậy, cũng gặp những cái trường hợp xa cách vì tình yêu cũng có nữa. Người tu gắn xét gắn suy chính mình gây tội tại vì yêu căng. Người tu phải gắn xét gắn suy chính mình đã gây tội, là chính mình tưởng là cái sự hiểu biết của mình, sự học hỏi của mình là đạt tới mức rồi, rồi mình tự kiêu căng cho những cái ý kiến của những người khác là thiếu sáng suốt, nhưng mà cái ý muốn của mình thì sáng hơn, mình nghĩa là bất chấp làm gì làm muốn gì muốn, thành ra cái đó là cái căn tánh kiêu căng, mình gây cái tội, chính mình đã gây tội là mình đem cái sự kiêu đề cao sự kiêu căng là sự tâm tốt, thì nó làm cho mình sẽ thất bại ở tương lai. Thương người xây dựng tiến thân, giúp người tha thứ chứ hành học gây. Mình thương người ta phải xây dựng tiến thân, bổ túc sự hiểu biết của họ, đem sự sáng suốt càng ngày càng cởi mở. Người đã có tình thương bồi bổ theo tình thương không động của Đức Phật, đi lên càng ngày càng cao, chứ không phải tôi vì thương một người này mà tôi bỏ tất cả mọi người, không có. Tôi thương chung tất cả nhân loại, qua quá giảm dập cũng đều có sự tình thương, sự sanh trưởng ở thế gian. Bây giờ tôi cũng phải dìu dắt cho tất cả, nếu mà tôi lo lắng được cái thanh điểm của tôi thì tất cả những phần thanh điểm đó nó sẽ tụ hợp chung với tôi, thì giúp người phải tha thứ, giúp thiên hạ người thế gian họ nhờ đỡ mình thì mình cũng phải tha thứ họ những cái gì sai lầm, mình phải đem cái tình trời đất và phân giải, không có nên hằng học mà gây với họ làm cho cái nội tâm mình bất an. Cho nên có cái ý thành thầy thiện tâm tự sửa giải vây lấy mình, không có nên nghe cái dư luận người này nói một tiếng người kia nói một tiếng, cho đó là thầy chỉ huy mình, ai nói mình cũng chấp nhận, ai nói mình cũng nghe, rồi sợ đủ điều hết, làm cái đó để cái đó nó chỉ huy mình, nó kết thành thầy. Mà mình phải kêu tâm tự sửa giải vây lấy mình là tránh, cái nào sai của mình thì mình phải gắn tu mà để đánh đổ nó đi, không có nên nuôi dưỡng nó nữa, chứ còn đừng có nên sống với dư luận người ta nghe người này nói cái này cái kia cái nọ. Tôi thường thường nói họ chê cái áo của bạn xấu, không bao giờ họ may cắt cái vải mới mà họ cho bạn may cái áo tốt cho bạn. Việc bạn làm đối với trời đất được hòa cảm và công minh, cái đó là cái chân chánh, không nên nghe người ta nói đi nói lại rồi làm hư hết những cái cơ đồ tu hành, mất tất cả những cái thời gian công phu của mình. Tình thương trời Phật đẹp xinh, chúng ta nên đẹp thế tình bình an. Cái tình thương của trời Phật thì luôn luôn đẹp xinh, mở rộng, nới rộng, mà chúng ta phải nên đi theo cái con đường khai thông tình cảm nên mở rộng của trời đất đã ban bố cho chúng ta hàng ngày đây. Vì cái tình thương chân chánh thì cái thế tình của chúng ta sẽ bình an, chúng ta sống một ngày vui vẻ, chúng ta thực thi được cái đường lối của trời Phật đã ban bố thì tự nhiên chúng ta sống luôn luôn vui vẻ, tâm hồn chúng ta không phải bị đau khổ trong giấc mộng hay là đau khổ trong cái chuyện đời tình cảm gia đình, không có bị cái đó. Duyên tình thế sự lọc lừa,
người xưa vẫn giữ vẫn ngừa thế sân, lo cho hợp thế kết thành duyên tình tạm bỡ phân hành giả chơn. Đó, những cái duyên tình thế sự thì nó lọc lừa với nhau, người này đoán người kia đoán người nọ. Cái người xưa vẫn giữ vẫn dành vẫn dạy tất cả những người hậu đại phải đi con đường chân chánh, theo vị sa ngã và đau khổ, lo cho hậu thế nó kết thành những duyên tình ở thế gian, tuy rằng tạm bỡ nhưng mà rốt cuộc rồi mỗi gia đình đều có vợ chồng, nó mới thành gia đình, rồi nó phân hành cái chuyện nào giả thiệt, hai đứa cái đó sự đối lập với nhau, vợ chồng là đối lập, nó phân lên chuyện giả chuyện chân. Trong cái mà cái gia đình nào mà được hòa hảo tròn vẹn từ đầu chí cuối, những người đó bị tròn được tròn vẹn từ đầu chí cuối thì thường thường ở trong gia đình đó, nó lại bị cái chuyện kẻ chết sống nó bị yếu đi. Vợ chồng cặp nào mà thương yêu trên thượng dưới hòa, nó hay bị những cái trường hợp đó. Và đối với những người mà tu về pháp lý này, sau này thì nó sẽ ở trong cái nghịch cảnh, nhưng mà trong cái nghịch cảnh đó là nó dẫn tiến về bên đạo pháp, nó gây một chút, nó kéo về đạo, nó hiểu ai sai, rồi từ sau này nó sẽ chấp nhận với tất cả. Hai người bàn cãi lên tới là rốt cuộc hai người cũng sai, hai người cũng có lỗi hết, mỗi mỗi đều nghịch chuyển theo chiều hướng của khởi điểm, vì nơi nhân quả tự tan của mọi phần hồn đó. Mỗi người có một cái tính cách siêu việt, mỗi người có một cái sáng suốt khác hẳn với nhau.